chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút chào buổi sáng trên Cần Thơ FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Mở đầu Hồng Linh và Quang Duy tóm lược nội dung đáng chú ý trong 30 phút của chương trình.
Kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 10 hoàn thành chương trình nội dung đề ra, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.
Cần Thơ lần đầu xuất khẩu chính ngạch sầu riêng sang Trung Quốc.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lấy ý kiến góp ý cho đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Khắc phục khó khăn cho nhà nông khi sản xuất nông nghiệp trong điều kiện khô hạn.
Cần Thơ xuất hiện thủ đoạn lừa đảo gọi điện thoại giả danh cán bộ công an thành phố nhằm chiếm đoạt tài sản.
Cuối chương trình là câu chuyện nhân gian, bánh mì không đồng lan tỏa yêu thương. Thưa quý thính giả, ngày hôm qua diễn ra kỳ họp thứ 10, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 10 với nhiều nghị quyết quan trọng đã được thông qua.
Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ xem xét quyết định các nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế, ngân sách về điều chỉnh kế hoạch vốn chính phủ dây về cho dây lại năm 2022, bổ sung giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, các nguồn vốn ngân sách địa phương, cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2023, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 sang năm 2023, nguồn vốn ngân sách địa phương, điều chỉnh giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố từ các nguồn vốn ngân sách địa phương, bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú tại thành phố, phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách thành phố năm 2021, đồng thời thông qua đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 1 thành phố Cần Thơ.
Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố đã miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Chiêm Thống Nhất, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Trước đó, Đại tá Chiêm Thống Nhất được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 9. Cũng ngày hôm qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ tổ chức lễ xuất khẩu chuyến hàng sầu riêng đầu tiên từ thành phố Cần Thơ sang Trung Quốc theo nghị định thư ký kết giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc.
Lô sầu riêng đầu tiên do công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Ngọc Minh Lạng Sơn bao tiêu và xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc với sản lượng 18,5 tấn có xuất xứ tại hợp tác xã Trường Phát, phường Trường Lạc, quận Ô Môn. Đây là một trong 8 đơn vị đầu tiên tại thành phố Cần Thơ được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã số vùng trồng sau khi Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Lê Minh Hoan ký nghị định thư với Tổng cục Hải quan Trung Quốc về xuất khẩu sầu riêng chính ngạch sang Trung Quốc vào ngày 11 tháng 7 năm 2022. Việc xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc đồng nghĩa với việc giá trị sầu riêng được nâng lên, thị trường tiêu thụ ổn định và bền vững hơn.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ, sầu riêng là một trong những sản phẩm xuất khẩu có giá trị kinh tế cao, lợi nhuận hàng năm từ 200 triệu đến 250 triệu đồng một năm mỗi hecta. Những năm gần đây, cây sầu riêng được phát triển và đầu tư với diện tích tăng từ 537 hecta năm 2015, tăng lên gần 3.000 hecta năm 2022, tập trung chủ yếu tại Phong Điền, Thới Lai và Ô Môn. Hiện nay có trên 86% giống sầu riêng RI6 được trồng tại các nhà vườn.
Lễ xuất khẩu chuyến hàng sầu riêng đầu tiên là bước ngoặt quan trọng không chỉ với ngành hàng sầu riêng mà còn tạo động lực để bà con nông dân cùng nhau hợp tác sản xuất, làm ra nhiều nông sản có giá trị cao phục vụ cho xuất khẩu.
Cùng ngày, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý cho đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hội thảo có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam, lãnh đạo các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đại diện của Ngân hàng Thế giới, lãnh đạo các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long và doanh nghiệp.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẩn trương lấy ý kiến góp ý của các bên liên quan nhằm hoàn thiện các nội dung và giải pháp tổ chức thực hiện đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Mục tiêu của đề án là hình thành và phát triển bền vững vùng chuyên canh lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh ở đồng bằng sông Cửu Long trên quy mô lớn để nâng cao thu nhập của người trồng lúa và hiệu quả của chuỗi giá trị lúa gạo, đồng thời giảm phát thải khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái, đóng góp đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và xuất khẩu hiệu quả, góp phần phát triển đồng bằng sông Cửu Long bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng và đăng ký tham gia, hỗ trợ tích cực của các địa phương đồng bằng sông Cửu Long cùng với các đơn vị doanh nghiệp và tổ chức quốc tế, nhất là Ngân hàng Thế giới. Đến nay, các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long đã đăng ký tham gia thực hiện đề án với định hướng dùng sản xuất chuyên canh lúa chất lượng cao đến năm 2025 đạt 720.000 hecta và đến năm 2030 đạt hơn 1 triệu hecta. Trong đó, thành phố Cần Thơ đăng ký dùng sản xuất chuyên canh lúa chất lượng cao đến năm 2025 đạt 50.000 hecta và duy trì ổn định con số này đến năm 2030.
Tại hội thảo, các đại biểu tiếp tục bày tỏ ủng hộ đối với đề án này, đồng thời đề xuất nhiều kiến nghị giải pháp nhằm giúp hoàn thiện và tổ chức triển khai thực hiện tốt đề án trong thời gian tới. Đại diện ngành nông nghiệp nhiều tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long khẳng định có thể tham gia thực hiện đề án và xây dựng các vùng chuyên canh lúa chất lượng cao với diện tích khá lớn ngay trong năm 2024. Các diện tích lúa này không những đáp ứng các yêu cầu về canh tác theo các quy trình kỹ thuật tiên tiến để đảm bảo chất lượng, an toàn và giảm khí phát thải, mà còn có sự gắn kết giữa nông dân với nhau và với doanh nghiệp trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.
Theo ghi nhận của phóng viên Ngọc Trấn, vụ lúa hè thu cũng như vụ màu xuân hè là mùa vụ mà bà con phải canh tác trong điều kiện khô hạn nhất trong năm, trời không có mưa. Do vậy, tiết kiệm nước cũng như chuyển đổi cơ cấu cây trồng là điều kiện tiên quyết giúp cho nhà nông khắc phục khó khăn, đảm bảo lợi nhuận hợp lý.
Ông Nguyễn Long Hồ, ngụ khu vực Trường Qua, phường Trường Lạc, quận Ô Môn, vừa xuống giống 1 hecta lúa hè thu. Vụ này ông canh tác giống OM5451. Gặp ông Hồ khi ông vừa xịt xong thuốc diệt cỏ cho ruộng lúa. Phóng viên Ngọc Trấn có cuộc phỏng vấn ông về tình hình nước cho sản xuất vụ này.
Chào ông ạ. Cái vụ này đó là cái vụ cái thời tiết nắng nóng nhất trong năm. Thì bà con mình gặp khó khăn trong vấn đề nước trong sản xuất như thế nào ạ?
Nước hiện tại tới thời điểm này thì nước tương đối ổn. Coi như là bơm thì cũng ít, chỉ một hai lần thôi. Đặc biệt mấy cái cữ nào mà ngay cái nước kém mình vô không được nó bơm. Tại ở đây nó gần sông lớn cho nên là nước vô nước ra nó cũng dễ hơn. Còn như vụ sau á thì nước nó mới bơm nhiều hơn. Nhưng mà vụ sau thì nó có mưa đỡ hơn.
Coi như hiện tại là bà con mình chưa có gặp khó khăn về nước trong sản xuất phải không thưa ông ạ?
Bây giờ thì chưa. Tại vì mới xả có chưa được 10 ngày đó mà. Coi như là từ lúc xả tới giờ là chưa bơm nước. Tại vì lúc bơm hổm là ngay nước gông nước nhiều lắm. Cho nên là cho nước vô xới xả được. Rồi bây giờ hiện tại đó, giờ anh thấy đó, giờ cũng mới cho vô đó, giờ nó cũng tương đối ổn.
Thưa ông, trong điều kiện mà cái nguồn nước đó nó ngày càng khan hiếm đó, thì bà con nông dân mình đó có cái giải pháp gì để mà tiết kiệm nước trong sản xuất ạ?
Bây giờ thì chỉ có lúc nhỏ này mình khống chế nước, nặng mình giữ cỏ thôi. Còn lớn lên thì nước, nếu mà lúa nó bịch rồi thì mình cũng hạn chế nước được. Bây giờ nông dân làm cũng có kinh nghiệm rồi chứ không phải như xưa mà ngâm nước cho mê đâu. Bây giờ họ lúc nhỏ này là đất nó còn trống, cỏ nó lên, cho nên là người ta lấy nước ta ém cỏ. Còn bây giờ mà tới mà lúa mà cả giáp tháng trở lên rồi thì nước cũng ít. Cũng như là lúa nó bịch lại, mình không cần nước hun, yêu cầu lúc mình gãi phân mình cho nước vô một cái rồi thôi. Gãi rồi là xong, chừng 10 bữa nửa tháng sau nó có khô thì cũng không sao.
Cảm ơn ông ạ.
Chia tay ông Hồ, chúng tôi tiếp tục đi trên tuyến tránh tỉnh lộ 922 để đến xã Định Môn, huyện Thới Lai. Nơi đây bà con cũng vừa xuống giống vụ lúa hè thu 2023. Tranh thủ gặp một vài nông dân vừa gieo xạ để tìm hiểu về nguồn nước phục vụ sản xuất cho vụ này. Mà một trong số đó là ông Dương Văn Thái, ngụ ấp Định Hòa. Ông Thái vừa xuống giống 1,5 hectare lúa hè thu. Vụ này ông chọn giống OM18. Ông Thái cho biết.
Vùng đất này thì không có bơm. Bơm cũng bơm 1-2 cử phân thôi chứ thật sự thì nước này thì không bơm rồi. Cái vùng mình ở đây nha. Chứ còn cái vùng khác thì tôi không gành. Ở đây thì khỏi bơm rồi đó. Chứ từ từ cho vô nó vô. Nước là đầy đủ đó. Lúc nào cũng vậy, ở đây bây giờ là có khi là cỡ nước gông này còn phải giữ lại nữa. Nước thì chắc lội đó.
Vụ lúa này, do lo ngại việc bơm tưới khó khăn, nên nhà nông ở một số nơi đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, không xả lúa mà chuyển sang làm màu. Điển hình trong số đó là anh Lý Văn Thanh ở xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, khi chuyển đổi 7 công đất lúa sang trồng dưa hấu. Mặc dù không phải vất vả bơm nước nhiều như canh tác lúa, nhưng ngược lại kỹ thuật canh tác dưa lại khó hơn. Anh Thành nói rõ hơn.
Cây dưa này nó phát triển bệnh là nó rất nhanh. Khi đã thấy có hiện tượng chấm bệnh thì mình phải xử lý thuốc liền. Còn cây lúa nhiều khi lắm lúc mình trễ 1-2 ngày được, chứ còn cây dưa thì không thể được. Vì nếu mình để nó càng bệnh nặng thì năng suất nó không cao nổi.
Vụ lúa hè thu 2023, thành phố Cần Thơ dự kiến canh tác 69.915 ha. Đến nay bà con đã xuống giống 32.120 ha, đạt khoảng 46% kế hoạch. Dự kiến cuối tháng 3 này sẽ xuống giống dứt điểm. Ngoài ra, bà con còn canh tác 1.636 ha rau màu các loại, trong đó nhiều nhất là dưa hấu với 256 ha, khổ qua 105 ha, dưa leo 104 ha. Hiện nay mực nước thấp nhất tại thành phố Cần Thơ là 0,67 m, cao hơn cùng kỳ năm trước là 0,21 m, đồng thời cao hơn trung bình nhiều năm 0,43 m. Điều đó có nghĩa là hiện nay nhà nông không gặp khó về nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp. Và với tình hình nguồn nước thuận lợi như vậy, kỳ vọng về vụ lúa hè thu và vụ mạo xuân hè năm nay là hoàn toàn có cơ sở.
Chương trình Chào buổi sáng tiếp tục cập nhật thông tin về y tế. Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc phòng chống lây nhiễm bệnh liên cầu lợn sang người. Đây là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính, lây truyền từ động vật sang người qua đường tiêu hóa, chủ yếu là từ heo. Bệnh dễ diễn biến nặng và tỷ lệ tử vong cao. Để chủ động phòng chống, ngành y tế thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân cần thực hiện các biện pháp sau đây.
Bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, không ăn tiết canh và các sản phẩm từ thịt heo chưa được nấu chín, không mua bán, vận chuyển, giết mổ heo ốm chết hoặc sản phẩm từ heo không đảm bảo vệ sinh, không sử dụng thịt heo có màu đỏ khác thường, xuất huyết hoặc phù nề, thực hiện tốt việc vệ sinh cá nhân, sử dụng găng tay và các dụng cụ bảo hộ cần thiết khác khi tiếp xúc với heo, chế biến thịt heo, thường xuyên rửa tay với xà phòng, tiêu hủy heo bệnh chết theo đúng quy định. Khi có biểu hiện mắc bệnh, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.
Theo báo cáo của Hệ thống Giám sát Bệnh Truyền nhiễm Bộ Y tế, trong những tháng đầu năm nay đã ghi nhận một số trường hợp nhiễm liên cầu lợn ở người tại một số tỉnh, thành phố. Những ngày qua, số lượng bệnh nhi từ các tỉnh thành miền Tây tới Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ khám các bệnh hô hấp tăng đột biến. Mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 1.900 bệnh nhi đến khám bệnh, tăng gần 20% so với 2 tháng trước đó. Hầu hết trẻ nhập viện có các biểu hiện như sốt cao, ho, chảy nước mũi. Ngoài ra, các bệnh sốt xuất huyết, thủy đậu, quai bị cũng có xu hướng gia tăng. Theo các bác sĩ, đây là tình trạng thường gặp vào mỗi dịp giao mùa. Tuy nhiên, vấn đề đáng lo ngại là nhiều phụ huynh vẫn giữ tâm lý chủ quan, tự điều trị, khiến cho nhiều bệnh nhi nhập viện khi bệnh đã trở nặng. Thưa quý vị, với mục tiêu tạo miễn dịch bền vững trong phòng bệnh COVID-19, Bộ Y tế đã xây dựng kế hoạch tiêm phòng vaccine COVID-19 trong năm 2023.
Theo đó, kế hoạch tập trung vào những người mắc bệnh nền, người cao tuổi và những người chưa tiêm mũi nào. Dự kiến năm 2023 sẽ cần khoảng 9 triệu mũi tiêm. Kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 lấy từ ngân sách địa phương, nguồn viện trợ từ các tổ chức quốc tế, chính phủ và tổ chức phi chính phủ.
Vietnam Airlines cho biết đang triển khai ưu đãi nâng hạng miễn phí trên nhiều chặng bay nội địa với mong muốn mang đến cơ hội hấp dẫn cho tất cả hành khách muốn trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao.
Theo đó, khách hàng mua vé phổ thông linh hoạt hoặc phổ thông tiêu chuẩn sẽ được Vietnam Airlines nâng hạng thương gia miễn phí trên đường bay giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh trong khung giờ khởi hành sáng sớm từ 5 giờ sáng và 6 giờ sáng hoặc tối muộn từ 21 giờ trở đi. Và các đường bay nội địa giữa các địa phương Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, Phú Quốc, Hải Phòng, Thanh Hóa, Cần Thơ, Vinh với Buôn Ma Thuột, Nha Trang, Đà Lạt vào khung giờ khởi hành bất kỳ.
Ngoài ra, khi khách hàng mua vé phổ thông linh hoạt hoặc phổ thông tiêu chuẩn trên tất cả đường bay nội địa do Vietnam Airlines, Vasco và Jetstar Pacific khai thác, sẽ được ưu đãi giảm giá 20% khi mua vé hạng phổ thông linh hoạt và phổ thông tiêu chuẩn trong lần tiếp theo. Chương trình áp dụng trên các chuyến bay có hiệu lực xuất vé và khởi hành từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Đà Nẵng chi hàng trăm tỷ đồng vào các dự án sản phẩm du lịch mới, trong đó thiết kế dự án trang trí sông Hàn để thu hút khách du lịch.
Theo đó, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đang xem xét phương án chi khoảng 400 tỷ đồng thiết kế dự án trang trí sông Hàn để thu hút du khách du lịch. Thành phố cũng đang nghiên cứu đầu tư hệ thống ánh sáng trên bán đảo Sơn Trà và thực hiện trùng tu các di tích lịch sử trên địa bàn. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, trong năm 2023, thành phố thúc đẩy phát triển sản phẩm du lịch ban đêm thông qua đề án phát triển kinh tế ban đêm tại Đà Nẵng, tổ chức thí điểm chương trình Đà Nẵng về đêm, Đà Nẵng by night.
Tỉnh Đồng Nai vừa đón chuyến tàu hỏa chở hàng đầu tiên từ Trung Quốc tại ga Trảng Bơm. Đây là đoàn tàu lửa đầu tiên từ Trung Quốc đến Đồng Nai để vận chuyển hàng hóa qua lại giữa hai địa phương, chủ yếu là nông sản.
Đồng Nai cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 30 km, cách cụm cảng thị dải Cái Mép 40 km và có nhiều lợi thế phát triển trong thời gian tới. Dự kiến đến năm 2025, cảng hàng không quốc tế Long Thành đưa vào khai thác sẽ giúp tỉnh này có đầy đủ 5 phương thức về giao thông, bao gồm đường bộ, đường hàng không, đường sắt, đường thủy nội địa và phát triển giao thông hàng hải quốc tế thông suốt.
Hiện trên địa bàn của tỉnh Đồng Nai đã được quy hoạch tổng kho trung chuyển miền Đông với diện tích 614 ha, ngay tại vị trí ga Trảng Bơm có vai trò là khu phát triển dịch vụ kho bãi, trung chuyển và công nghiệp cho cả tỉnh. Chính quyền thành phố Đà Nẵng dự kiến từ tháng 4 tới sẽ bắt đầu thí điểm một năm cho thuê 600 xe đạp ở 61 vị trí nhằm giảm ô nhiễm môi trường.
Việc này nhằm hướng tới hệ thống giao thông xanh bền vững. Giá thuê xe 5.000 đồng trong 30 phút và 50.000 đồng cho một ngày. Xe đạp được gắn hệ thống khóa đóng mở thông qua ứng dụng xe đạp công nghệ số trên điện thoại thông minh, quét mã QR trên khóa, thanh toán qua ví điện tử. Điểm đặt trạm xe đạp nằm trên vỉa hè gần trạm xe buýt và các điểm thu hút khách du lịch, không gây cản trở giao thông và có thể điều chỉnh linh hoạt số lượng xe phù hợp với nhu cầu thực tế. Hết một năm thí điểm, sở sẽ đánh giá báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định nhân rộng mô hình nếu thành công.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, chủ đầu tư nhà để xe tại sân bay Tân Sơn Nhất thông báo các doanh nghiệp taxi truyền thống vào đón trả khách sẽ phải trả phí từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng một lượt từ ngày 1 tháng 4 tới.
Công ty này sẽ dừng hợp đồng thuê vị trí đậu xe tại bãi đậu xe ô tô ngoài trời, thay vào đó sẽ sắp xếp số lượng vị trí đậu xe căn cứ vào danh sách xe đăng ký kinh doanh vận tải tại sân bay của các hãng taxi. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 4, xe đón khách tại làng C sẽ trả phí là 5.000 đồng một lượt, trường hợp vào làng D là 15.000 đồng một lượt, tương đương mức áp dụng cho xe công nghệ hiện nay. Theo Hiệp hội Taxi Thành phố Hồ Chí Minh, với phương án này, các hãng taxi phải trả phí theo lượt xe, thực hiện nhận và kiểm soát thẻ sẽ mất thời gian khi vào sân bay. Mức thu phí theo lượt như trên cũng làm tăng chi phí hơn so với hiện nay.
Tại Đà Nẵng, một nữ du khách Hàn Quốc bị một tài xế taxi chặt chém, yêu cầu trả thêm 350.000 đồng với lý do trả phí đậu đỗ xe trong sân bay.
Trước đó, vào ngày 3 tháng 2, nữ du khách Hàn Quốc đáp chuyến bay từ Hàn Quốc xuống sân bay Đà Nẵng và đặt xe Rapcar từ Đà Nẵng đi vào thành phố Hội An với giá là 378.000 đồng. Tuy nhiên, khi đến Hội An, tài xế yêu cầu nữ hành khách phải trả thêm 350.000 đồng phí đổ tại sân đổ ô tô sân bay Đà Nẵng. Ngày 16 tháng 3, khi quay lại sân bay Đà Nẵng để về nước, nữ du khách Hàn Quốc đã trình báo với công ty đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng. Nhận được tin báo, Trung tâm An ninh Hàng không Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng nhanh chóng xác minh tài xế là Trịnh Anh V, 38 tuổi, ngụ quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Theo báo Người Lao Động, thì tài xế này thừa nhận đã nhặt một phiếu đậu ô tô của một xe khác với mức phí là 350.000 đồng, rồi tạo căn cứ đòi tiền thêm của nữ du khách. Lực lượng chức năng cũng xác định ô tô đứng tên ông Trịnh Anh T, 78 tuổi, ngụ đường Lê Đình Thám, là người thân giao xe cho anh Trịnh Anh V chạy xe dù. Đây là xe biển số trắng, không phải là xe taxi. Phía Grab cũng đã kiểm tra và khẳng định ô tô này không nằm trong hệ thống Grabcar. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt ông T 11 triệu đồng về vi phạm kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô mà không có giấy phép kinh doanh. Tài xế V bị buộc hoàn trả tiền thu trái quy định 350.000 đồng cho nữ du khách Hàn Quốc. Còn tại thành phố Cần Thơ, thông tin từ Công an thành phố cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, hiện nay trên địa bàn thành phố xuất hiện thủ đoạn lừa đảo gọi điện thoại, giả danh cán bộ điều tra viên thuộc Công an thành phố Cần Thơ nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chị L, ngụ tại thành phố Cần Thơ, bị một người tự xưng là Trung úy Bùi Viết Dũng ở phòng số 2 Công an thành phố, thông báo chị đang nợ 8 triệu 539.000 đồng tiền điện thoại. Khi được yêu cầu gặp mặt trực tiếp, đối tượng đã cung cấp địa chỉ của Công an thành phố Cần Thơ và yêu cầu chị phải có mặt để làm việc.
Còn chị T, cũng ngụ thành phố Cần Thơ, nhận được cuộc gọi từ một người lạ tự xưng là cán bộ điều tra thuộc Công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, thông báo chị T có liên quan đến một vụ án. Tuy nhiên, khi được hỏi cán bộ đội nào, thì đối tượng không trả lời được.
Qua xác minh ban đầu, Công an các đơn vị địa phương xác định các thông tin mà đối tượng xấu gọi điện trao đổi với chị L và chị T là không có thật. Công an các đơn vị địa phương trên địa bàn thành phố không phân công, giao nhiệm vụ cho bất kỳ cán bộ điều tra viên nào thực hiện hai cuộc gọi nêu trên.
Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân khi nhận các cuộc điện thoại có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần bình tĩnh, không lo sợ, nhanh chóng liên hệ với người thân, bạn bè để được tư vấn. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết. Người dân không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP và chuyển tiền cho các đối tượng.
Lãnh đạo Công an thành phố Cần Thơ khẳng định, cơ quan công an các cấp khi làm việc xác minh điều tra với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sẽ có cán bộ đến làm việc trực tiếp hoặc có văn bản thông báo triệu tập gửi đến chính quyền địa phương, địa chỉ công ty, thân nhân gia đình và người mà cơ quan công an muốn làm việc, tuyệt đối không làm việc thông qua điện thoại và mạng xã hội.
Chuyển sang thông tin về an sinh xã hội. Liên quan đến việc rút bảo hiểm xã hội một lần đang lấy ý kiến sửa đổi bổ sung luật bảo hiểm xã hội. Cơ quan soạn thảo không hạn chế rút bảo hiểm xã hội một lần mà khuyến khích lao động bảo lưu thời gian đóng để quay lại với lưới an sinh. Đây là khẳng định của đại diện vụ bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về những điểm mới của dự thảo luật bảo hiểm xã hội đang được lấy ý kiến sửa đổi.
Hai phương án được đưa ra trong dự thảo, một là giữ nguyên quy định hiện hành cho rút bảo hiểm xã hội một lần, hai là chỉ giải quyết 50% tổng thời gian đóng và bảo lưu 50% thời gian số năm còn lại để hưởng chế độ. Điều kiện hưởng lương hưu với người từng rút một lần là đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội, chứ không phải 15 năm như đề xuất.
Dự thảo sửa đổi nêu 4 lựa chọn rút bảo hiểm xã hội cho lao động bảo lưu 50% thời gian đóng. Nếu người đó tiếp tục đi làm và tham gia bảo hiểm xã hội, sẽ được cộng dồn đến khi đủ 20 năm đóng để hưởng lương hưu.
3 lựa chọn còn lại là lao động đủ tuổi nghỉ hưu mà chưa đủ năm đóng bảo hiểm xã hội, có thể chọn đóng một lần cho thời gian thiếu để nhận lương hưu. Chọn nhận trợ cấp hưu trí hàng tháng hoặc tiếp tục rút bảo hiểm xã hội một lần. Việc thiết kế nhiều lựa chọn nhằm giúp người lao động cân nhắc kỹ và không phải tiếc nuối như nhiều người từng chọn về một cục theo chế độ số 176 năm 1990.
Thưa quý vị, Hàn Quốc có nhu cầu tuyển dụng hơn 12.000 lao động Việt Nam trong năm 2023 theo kế hoạch chương trình hợp tác giữa hai quốc gia.
Hàn Quốc cần lao động nhiều nhất trong ngành sản xuất chế tạo và ngư nghiệp. Với ngành nông nghiệp sẽ ưu tiên cho lao động tại 74 huyện nghèo và 54 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, gian biển và hải đảo. Không tuyển dụng lao động ngành sản xuất chế tạo tại các địa phương đang trong danh sách tạm dừng tuyển chọn của phía Hàn Quốc.
Năm 2022 đã có gần 10.000 lao động xuất cảnh sang nước này. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang đàm phán để Hàn Quốc nới lỏng điều kiện nhập cảnh cho lao động ngành đóng tàu, đồng thời thúc đẩy mở rộng tiếp nhận nhiều hơn lao động thời vụ. Trường Cao đẳng Cần Thơ vừa tổ chức diễn đàn hợp tác doanh nghiệp trong đào tạo và tuyển dụng lao động sinh viên năm học 2022-2023. Tham dự có hơn 25 doanh nghiệp, tập đoàn và khoảng 1.000 học sinh, sinh viên.
Tại đây, đại diện các doanh nghiệp trao đổi trực tiếp với sinh viên và học sinh về việc học tập, rèn luyện, nhu cầu việc làm hiện nay, kinh nghiệm khởi nghiệp và tuyển sinh. Trong khuôn khổ diễn đàn, doanh nghiệp trưng bày giới thiệu sản phẩm, tuyển dụng lao động theo gian hàng của từng đơn vị. Đại diện nhà trường cũng đã tư vấn tuyển sinh năm 2023 cho khoảng 150 học sinh đến từ trường Trung học Phổ thông Phan Văn Trị và trường Trung học Phổ thông Thới Lai, với mục tiêu giúp các em chọn ngành nghề và trường phù hợp.
Dịp này, Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Cần Thơ ký kết hợp tác với 22 công ty doanh nghiệp trong công tác đào tạo, thực hành thực tập, giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ, Trường Trung học Phổ thông An Khánh và Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ phối hợp tổ chức chương trình báo cáo sân khấu hóa tác phẩm văn học lịch sử.
Theo kế hoạch phối hợp giữa hai nhà trường, đây là chương trình sân khấu hóa tác phẩm văn học lịch sử đầu tiên được thực hiện. Chương trình đã chuyển thể một phần nội dung của sự kiện lịch sử trong giai đoạn năm 1945-1954 thành quạt cảnh, ca múa và trích đoạn cải lương với hình tượng chị Võ Thị Sáu. Diễn viên cũng chính là lực lượng thầy cô giáo, học sinh, sinh viên của Trường Trung học Phổ thông An Khánh và Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ tham gia dàn dựng biểu diễn với thời lượng hơn 40 phút. Và theo dự kiến, sắp tới hai nhà trường sẽ tiếp tục thực hiện chương trình sân khấu hóa với từng giai đoạn lịch sử của đất nước.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Quý thính giả thân mến,
một ổ bánh mì no lòng vào mỗi buổi sáng sớm. Đó là tình thương yêu, sự sẻ chia của tập thể các đảng viên chi bộ khu vực Thạnh Mỹ, phường Lê Bình, quận Cái Răng và mạnh thường quân gần xa dành cho những người dân lao động. Món quà tuy không lớn nhưng nó mang ý nghĩa nhân văn và có sức lan tỏa trong cộng đồng, tạo sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân. Câu chuyện bánh mì không đồng sẽ được phóng viên Ngọc Điệp kể lại sau đây.
Mỗi ngày từ 6 giờ đến 9 giờ sáng, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, tại điểm cặp dốc cầu Cái Răng Bé thuộc khu vực Thạnh Mỹ, phường Lê Bình, quận Cái Răng, bà Trần Thị Ánh, trưởng ban công tác mặt trận khu vực, chuẩn bị bánh mì để phát cho người dân. Ông Lâm Văn Hiền, làm thợ hồ, và bà Trần Kim Cốc, cùng ngụ khu vực Thạnh Mỹ, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thường đến đây để lấy bánh mì ăn, chia sẻ như vậy.
Hàng ngày buổi sáng tôi đi ngang đây đi làm hồ, tôi thấy chị phát bánh mì ở tủ nè, cũng phát cho dân chúng, cũng là cái chương trình rất là tốt cho những người nghèo. Tôi ăn bánh mì này thấy rất là ngon, đỡ tôi tiền chi phí hàng ngày của tôi.
Tôi đến đây có nhận bánh mì hàng ngày, ở đây thấy phấn khởi, dân lao động ở đây ai cũng mừng hết trơn á.
Ông Đặng Hữu Nhân, bí thư chi bộ trưởng khu vực Thạnh Mỹ, và ông Lê Thanh Phong, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi khu vực Thạnh Mỹ, phường Lê Bình, quận Cái Răng, cho biết thêm.
Xe bánh mì không đồng này đó, cái ý tưởng xuất phát từ cái lúc mà đọc báo, thì thấy ở trên Bình Dương đó người ta có cái tổ chức hoạt động không đồng. Thì cái ý tưởng này thì mới đem ra chi bộ bàn. Sau khi chi bộ thống nhất rồi đó, thì mới xin ý kiến của ban tuyên giáo quận ủy. Chỗ anh Trực thì chỗ anh Trực cũng thống nhất cao, rồi ý kiến của đảng ủy phường, ủy ban phường cũng nói cái việc này là làm việc tốt, thì thay vì mình làm việc lớn cho dân không được thì mình làm cái việc gì nhỏ nhất để cho bà con được hưởng thụ trong cái buổi sáng để trước khi đi làm để tăng thu nhập gia đình. Nguồn kinh phí do bà con nhân dân là ở trong địa bàn ủng hộ, rồi các đồng chí đảng viên, rồi ban ngành đoàn thể cùng nhau là góp sức.
Chúng tôi là đi vận động, mà cái nguồn vận động này đó là các cái nhà hảo tâm đó là người ta sẵn lòng. Đó là chúng tôi là đăng lên mạng là chúng tôi có chiếc xe không đồng giúp điều kiện như vậy đó, thì khi mạnh thường quân ủng hộ thì chúng tôi là bằng cách là đăng lên mạng để cho là người ta thấy được là cái tiền của người ta ủng hộ là nó đúng, có làm sự thật. Từ đó thì các nơi, chứ không phải là riêng ở khu vực Thạnh Mỹ và vòng vòng ở đây, mà các nơi là bạn bè thân quen là kiểu như thấy được và từ đó là ủng hộ chúng tôi làm.
Xe bánh mì không đồng mỗi ngày phát từ 70 đến 100 ổ cho người dân. Họ là những công nhân, thợ hồ, bán vé số, lượm ve chai, cuộc sống khó khăn, thu nhập không ổn định, nên mỗi ngày đến nhận được một ổ bánh mì với tất cả sự yêu thương, sự sẻ chia, hỗ trợ của địa phương đã giúp họ có được một bữa ăn lót dạ để bắt đầu một ngày mới làm việc.
Quý khán giả thân mến, hơn 5 năm đi vào hoạt động, hoạt động này có sức lan tỏa, thu hút nhiều mạnh thường quân tham gia hỗ trợ thường xuyên và cũng là địa chỉ quen thuộc, gắn bó, đồng hành với người dân lao động.
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, gió cuốn đi cho mây qua dòng sông, ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông, ôi trái tim đang bay theo thời gian làm chiếc cần có một tiếng cười để ngậm ngùi theo lá bay rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi.
30 phút chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.